Thư đáp: Cư sĩ Cừu Bồi Khanh, sự nóng giận như thế là do tập tánh từ kiếp trước. Nay các hạ đã biết nó chỉ vô ích lại thêm có hại, thì đối với tất cả việc trái ý đều nên dùng độ lượng rộng rãi như trời biển mà bao dung. Đó là phương pháp dùng lòng quảng đại để chuyển biến tánh hẹp hòi. Nếu không đối trị thì tập tánh giận hờn càng ngày càng tăng thêm, sự tai hại không phải ít. Đến như niệm Phật, phải tùy nơi tinh thần sức khỏe của mình mà niệm ra tiếng lớn, nhỏ, niệm thầm hoặc niệm theo lối kim cang. Chỉ sẽ động môi, niệm có tiếng nhưng người ngoài không nghe được. Sao lại quá dùng sức để cho mang bệnh ư? Tâm quá mãnh liệt ấy cũng còn lỗi dục tốc đó. Nay đã không niệm ra tiếng được, cũng có thể niệm thầm trong tâm, sao lại chỉ hạn có 10 niệm? Giả lại, khi bệnh nằm nơi giường, tấm lòng đâu thể vắng lặng như hư không. Nếu tưởng nghĩ việc khác, thôi thà tốt hơn là chí tâm niệm Phật. Nên đem việc cần yếu giao phó cho người nhà. Thường tưởng rằng mình sắp chết, sắp đọa địa ngục, trong lòng tuyệt không dính dích một điều gì. Rồi dùng tâm thanh tịnh ấy tưởng nhớ tượng Phật, thầm niệm danh hiệu, và kim tưởng niệm thánh tượng cùng danh hiệu Đức Quán Âm. Quả được như thế, quyết định nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tật bệnh mau thuyên và thân tâm yên ổn. Căn bệnh của các hạ vẫn thuộc về túc nghiệp, bởi duyên niệm Phật mãnh liệt nên phát hiện, không phải hoàn toàn do quá dùng sức mà có ra. Giả sử không gặp nhân duyên niệm Phật quá sức ấy, nó cũng sẽ phát hiện bằng một nhân duyên khác. Giữa đời người không niệm Phật rất nhiều, đâu phải tất cả đều không đau yếu, suốt đời mạnh khỏe đó ư? Hiểu rõ điều này sẽ chẳng còn nhận lầm cho rằng niệm Phật thành bệnh, kết cuộc chỉ có tổn hại không được lợi ích. Ấn Quang cùng các hạ chưa gặp mặt nhau lần nào mà có những lời thành thật chí thiết hôm nay, vì xem các hạ như người thân thuộc. Bởi kẻ tu hành vẫn thể theo lòng từ bi của Phật, muốn cho người hữu duyên đều được giảng sinh ngay trong hiện đời. Pháp môn niệm Phật nếu các hạ chưa tường tất, mỗi ngày nên xem qua vài thiên văn sao để làm sự dẫn đạo cho đường tu, thế mới không uổng một phen tri ngộ nhau trong thư từ qua lại. Các hạ đã tin nơi tôi nên làm y theo lời tôi mới có thật ích. Chẳng thế thì tuy có tính tâm chỉ gieo nhân lành về sau mà thôi. Chúng ta ở trong dòng sống chết luân hồi trải qua nhiều kiếp, gây nên nghiệp ác vô lượng vô biên. Nếu chỉ nương sức tu trì của mình mong dứt hết phiền não hoặc nghiệp để thoát nẻo luân hồi, việc ấy còn khó hơn lên trời. Như có thể tin pháp môn tịnh độ của Đức Phật chỉ dạy, dùng lòng tín nguyện chân thiết niệm danh hiệu Phật A Di Đà, cầu sinh Tây Phương, thì không luận nghiệp lực lớn nhỏ đều được nương nhờ từ lực giảng sinh cực lạc. Dĩ như một hột cát nhỏ để vào nước liền chìm, trái lại tảng đá dù nặng ngàn muôn cân được chở trên chiếc thuyền to cũng có thể đem đi nơi khác. Tảng đá là dụ cho nghiệp lực sâu nặng của chúng sinh, thuyền to là dụ cho tự lực rộng lớn của Đức A Di Đà. Nếu không niệm Phật, chỉ nương sức tu trì của mình để thoát sinh tử, phải đợi đến địa vị nghiệp dứt tình không mới được. Chẳng thế thì dù có dứt được phiền hoặc chỉ còn như một sợi tơ cũng không thể giải thoát. Đó là dù cho hột cát tuy rất nhỏ, nếu không có vật gì chở, khi để vào nước tất phải bị chìm. Các hạ nên sinh lòng tin niệm Phật cầu sinh về Tây Phương, đừng khởi những tư tưởng gì khác. Quả được như thế thì tuổi thọ chưa hết, bệnh sẽ mau lành. Vì công đức chí thành niệm Phật có thể dứt trừ ác nghiệp đời trước, như dần hồng đã hiện xương tuyết điền tăng. Nếu số phận đã mãn, tất được giảng sinh. Vì do tâm niệm chuyên nhất nên đạo cảm ứng giao thông, nhờ Phật xót thương tiếp dẫn. Như các hạ tin hiểu thấu đáo những lời trên đây, thì sống cũng được điều an vui, chết cũng được lợi ích hơn. Lòng nóng giận là tập tánh từ kiếp trước, muốn đối trị nên tưởng như mình đã chết. Thế thì mặc ai bôi hương thoa lọ, nơi ta nào có can gì? Dù gặp những cảnh trái lòng đến đâu nữa, cũng cứ tưởng rằng mình đã chết, tự nhiên tánh giận hờn không thể nổi lên. Đây là món lồ pháp thủy của Đức Như Lai truyền dạy để rửa hết kết nghiệp của tất cả chúng sinh. Nay tôi vì các hạ thuật lại, không phải tự tôi đặt điều ức thuyết. Nếu không niệm Phật cầu về Tây Phương, tuy sinh lên chỗ cực tôn quý như trời phi phi tưởng, khi phước báo đã hết vẫn bị luân chuyển trong sáu đường. Như dùng hết lòng thành khẩn niệm Phật, dù sắp đọa vào địa ngục A Tỳ cũng có thể nhờ Phật tiếp dẫn. Vậy muôn lần xin chớ tự coi là thấp kém, cho rằng mình nghiệp nặng e không được vãng sinh. Nếu cố giữ quan niệm ấy thì quyết định chẳng được sinh Tây Phương. Vì bởi thiếu sự tín nguyện chân thiết nên không do đâu để cảm đến Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật đã từ lâu, chỉ vì lòng từ bi sâu thiết nên hiện thân trong chín pháp giới, dùng đủ phương tiện để độ thoát chúng sinh. Chín pháp giới: Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, Atula, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Riêng về pháp giới cõi người, Bồ Tát lại hiện nhiều thân sai khác, hoặc làm vua, quan, hoặc làm thường dân ẩn dật, hoặc làm phụ nữ, hoặc làm kẻ ăn xin, không nhất định. Vì chân tượng của Bồ Tát tốt đẹp nhiệm màu, người đời không thể hình dung được, nên khi vẽ ra phần nhiều giống với người nữ, chứ chẳng phải Bồ Tát nguyên là nữ thân. Nếu muốn cúng dường nên đến đường Bắc Kinh, sớm Trường Khang, chỗ lưu thông kinh Phật, thỉnh bức tượng Tây Phương Tam Thánh thứ bản đá, mua cung kính đem lòng vào. Như thế là vẹn toàn, vì có đủ Đức Phật A Di Đà, Quán Âm và Thế Chí. Nơi phòng ngủ nếu không được tinh khiết, nên đem tượng Phật thờ ở tịnh thất, mỗi ngày qua lại và chiêm ngưỡng một đôi lần, thì trong tâm có thể ghi nhớ. Niệm Phật tuy quý ở sự thanh khiết, nhưng với người bệnh có nhiều điều không thuận tiện, chỉ đem hết lòng thành niệm thầm hoặc tra tiếng, công đức cũng đồng nhau. Vì Đức Phật vẫn trọng lòng thương xót như cha mẹ đối với con. Khi con có bệnh, không đem những nghi thức bình thường quở trách, mà còn xoa rờ thân thể, cội rửa chỗ hôi nhơ. Nếu khi con bệnh đã mạnh mà còn bắt cha mẹ hầu hạ như khi đau yếu, đó là trái phép, trời đất sẽ không dung. Vậy các hạ không nên cho rằng nằm nơi giường bệnh niệm Phật thầm là có tội lỗi. Người mạnh khỏe khi nằm nghỉ còn nên niệm thầm, huống chi là người bệnh ư? Thư khuyên dạy một vị tỳ kheo ni. Ngày đêm thấm thoát, mùa tiết đổi dời, thời gian chuyển biến âm thầm, không giây phút nào dừng nghỉ. Có phải tạo vật hiện ra tướng lưỡi rộng dài, diễn nói pháp màu, cho chúng sinh nhận thấy kiếp người vô thường, vinh hoa giả tạm, mau tìm đường giải thoát để khỏi bị trầm luân đó ư? Người đã chán mùi phú quý, tìm học đạo màu phải gắng sức chuyên tu, chớ nên lần lựa qua ngày, vì mạng người chỉ mong manh trong hơi thở. Nên xét tự thân, tuy là ngũ chướng, song tâm tánh vẫn đủ ba đức niết bàn, mà cố rửa sạch tập tánh người nữ và chuyên trì thánh hiệu Đức A Di Đà. Thường tưởng nghĩ cõi ta bà rất nên nhơ ác, miền cực lạc chính là chốn gia hương, chớ mong phước báo hiện tại hoặc đời sau, chỉ nguyện khi mạng chung được về cực lạc. Nếu sớm chịu tha thiết mỗi niệm không trời, niệm đến công sức thuần thục, tự nhiên đạo cảm ứng thông nhau, khi lâm chung chắc sẽ được toại nguyện. Lúc đã về tịnh độ, tỏ ngộ lý vô sinh rồi, nhìn lại cõi ta bà, thấy sự vinh hiển giàu sang chẳng khác nào ánh nắng qua không và ngục tù biển độc. Nhưng muốn đạt chí nguyện, điều cần yếu là trước phải dứt trừ tập nhiễm mới dễ thành tựu sự vãng sinh. Kinh Phật thường nói, người giàu sang khó học đạo, người nữ cũng khó học đạo. Bởi người giàu sang phần nhiều hay quen tánh kiêu mạn xa xí, ít chịu nhún nhường để xét sửa mình và tiếp đãi người. Như thế đâu dễ dứt mối âu lo, xóa tan trần niệm, để cõi lòng vắng mà cầu đạo ư? Người nữ thì ưa sửa soạn dung nghi, thường đem lòng đố kỵ, đâu biết rằng dù cho hưng trời sát nước vẫn là túi phẫn đẩy nhơ. Đã luyến quyển hình làm sao ngộ đạo? Đức Như Lai vì trị những chứng bệnh ấy chỉ dạy phép quán tứ niệm xứ. Quán thân không sạch thọ là khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã. Nếu thành tựu phép quán này thì lòng tạp nhiễm luyến sắc thân, cậy quyền thế sẽ tiêu diệt như điểm tuyết giữa lò hồng. Người dẫu là người nữ dòng trăm anh đi xuất gia, cần phải trừ sạch tập tánh kiêu sa, trang điểm khiến cho không còn mảy may nào, về sau mới có phần thoát khổ. Hiện nay chánh pháp suy yếu, ma ngoại tung hoành, khó gặp được thầy hay bạn tốt, phải tìm thầy bạn trong gương mẫu của người xưa. Nên đọc kỹ những quyển Tỳ Kheo Ni Truyện, Thiện Nữ Nhân Truyện, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, mới tìm được những tấm gương sáng, không còn sợ lạc vào đường tà. Gần đây tăng ni ít bậc thanh tu, phần nhiều là kẻ không đúng phép, chẳng nên làm thâu đồ chúng để tránh sự hư rối trong đạo Phật, lại giữ mình theo thanh quy, gắng sức tu tịnh nghiệp, làm sao cho khi sống thành người khuôn mẫu, lúc thác dự hội liên trì. Như thế mới không phụ chí vượt ra hầm lửa muôn tầm, mới chẳng uổng làm con của Phật. Phải cương quyết cố gắng, chớ quên lời ta. Thư đáp cư sĩ Phạm Cổ Nông. Trung ấm tức là thần thức, chứ không phải thần thức quá làm trung ấm thân. Đây chính là linh hồn mà người thế tục đã thường gọi. Cái thuyết trung ấm thân 7 ngày sống chết một lần và qua 49 ngày phải đi đầu thai, không nên nề chấp. Nói trung ấm thân sống chết là chỉ cho trong tâm vô minh của kẻ kia hiện ra tướng sinh diệt. Đừng nên quá quê thật, luận theo trạng thái sống chết của người đời. Sự thọ sinh của thân trung ấm nơi sáu đường ba cõi, mau thì chừng trong khoảng khẩy ngón tay, lâu hoặc 49 ngày hay nhiều hơn không nhất định. Những vong mới chết có thể hiện thân trước người quen thuộc hoặc cùng tiếp xúc nói chuyện trong ban ngày hay ban đêm. Không phải chỉ riêng trung ấm thân mới được như thế, mà người đã sinh về cõi dữ lành đôi khi cũng có thể hiện hình cho bà con quen thuộc thấy. Đây tuy là ý niệm của người ấy hiện ra, song kỳ thật cơ quyền biến do tạo hóa thần kỳ sắp đặt để tỏ cho đời biết. Người chết hồn chẳng tan mất và quả báo lành dữ vẫn không sai. Nếu chẳng thế thì kẻ dương gian không thể biết được việc âm ti, rồi do đó những tà luận mù quáng phù hòa nổi lên, bảo rằng chết là mất, không có nhân quả đời sau, khiến cho người lành không gắn công tu đức, kẻ ác lại càng hung hiểm tung hoành. Thế thì dù có lời Phật dạy, lấy đâu để chứng minh và ai chịu tin nhận? Cho nên các sự hiện hình ấy đã chứng cho lời Phật không sai, nhân quả có thật. Người lành thấy thế càng làm lành, mà kẻ dữ cũng bị tình lý đó chiết phục, không đến nỗi mười phần quyết liệt. Trời đất quỷ thần muốn cho người đời biết rõ việc ấy, nên mới có những sự người chết hiện hình nơi dương gian, kẻ dương gian sự đoán hình phạt dưới âm phủ để phụ việc Phật pháp và giúp đạo trì an. Lúc này rất nhiệm màu và sự quan hệ cũng rất lớn. Những việc như thế xưa nay sách vở chép cũng nhiều, song đều chưa nói rõ cơ quyền biến ấy do từ đâu và có những gì quan hệ lợi ích. Linh hồn tuy lìa xác thân nhưng vẫn còn có tình chấp về xác thân y như cũ. Đã có tình chấp ấy, tức phải cần dùng đến sự ăn mặc để tu dưỡng. Sở dĩ như thế vì phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, chẳng biết ngũ uẩn vốn không, nên vẫn cùng người đời không khác. Nếu là bậc đại trí huệ thì liền thoát thể không còn nương tựa vào đâu, các sự khổ tiêu diệt, ngũ uẩn rỗng không, muôn đức trọn bày, chân thân hiển lộ, cảnh giới của thân trung ấm dị đồng không nhất định, nên sự thọ hưởng đều tùy theo tình chấp của mỗi người. Như việc đốt giấy áo, đối với người sống duy có quan niệm cấp cho áo, còn sự rộng hẹp dáng dài đâu có thể mỗi mỗi đều phù hợp. Nhưng cho nơi tình chấp của người sống và kẻ chết, nên những quần áo ấy vẫn vừa vặn như thường. Điều này có thể chỉ cho ta biết đại nghĩa tất cả các pháp đều do tâm chuyển biến. Người chết rồi khi còn chưa thọ sinh trong sáu đường gọi là trung ấm thân. Nếu thọ sinh thì chẳng còn là trung ấm thân, và dựa vào người mà nói gì khổ vui đều là tác dụng của thần thức. Sự đầu thai tất do thần thức cùng tinh huyết cha mẹ hòa hợp, nên lúc người đàn bà có mang thì thần thức đã có trong thai. Nhưng tại sao đôi khi người mẹ chuyển bụng thấy có kẻ đi vào nhà rồi mới sinh? Đây là trường hợp lúc cha mẹ giao cấu, có linh hồn khác đến thay thế để thọ thai. Đến khi cái thai đã thành, dòng chánh mới đến, dòng thay thế liền đi. Trong bộ Dục Hải Hồi Cuồng quyển thứ 3 trang 8, 9, 10, 11, 12 cũng có ghi vấn này mà nguyên đáp không đúng lý. Tôi xin vì cải chánh, sao các hạ nên tìm ra lại sẽ rõ. Nguyên Đáp Trong ấy đưa ra tỷ dụ như vậy: ví như trứng gà, có trứng có trống, có trứng không trống. Không khi nào thần thức vào thai mà giống như trứng gà không trống, bởi trứng không trống là trứng hư, không thể nở ra con. Còn trường hợp trên, người mẹ vẫn sinh con như thường. Nay tôi lấy lý để biện minh, không sợ mang lỗi tiếm diệt, nên vì các hạ trình bày. Thuở xưa, bà mẹ của ông Viên Trạch mang thai 3 năm, có lẽ cũng thuộc về tình trạng thay thế đã nói trên. Nhưng đây là ước theo lối thông thường mà luận. Phải biết nghiệp lực của chúng sinh không thể nghĩ bàn. Người tu tịnh nghiệp đã thành, thân tuy chưa chết mà thần thức đã hiện đến tịnh độ. Và kẻ nghiệp ác nặng, thân còn nằm trên giường bệnh mà linh hồn đã chịu phạt dưới cõi u minh. Thế thì mạng tuy chưa dứt, thần thức đã đầu thai, đợi đến khi sắp sinh, toàn phần tâm thức mới phụ vào thai thể. Lý này chẳng phải là không có, nhưng thông thường sự thay thế thọ thai vẫn nhiều hơn. Trong ba cõi, các pháp đều duy tâm hiện. Chúng sinh tuy mê chẳng biết, nhưng chính chỗ nghiệp lực không thể nghĩ bàn ấy là chỗ tâm lực không thể nghĩ bàn, mà cũng là chỗ thần thông đạo lực của chư Phật không thể nghĩ bàn vậy. Ấn quan tôi, hơn 10 năm gần đây, vì sức mắt yếu, không xem nhiều được, nên không thể trọng dẫn kinh luận để chứng minh. Tuy nhiên, lý ấy vẫn chân thật, chẳng phải tôi dám đưa ra điều ước kiến để rước lấy sự tội khiêng. Sống chết là việc lớn của chúng sinh, nhân quả là đại quyền trong cơ giáo hóa. Mong rằng các hạ không tiếc lời văn quảng trường thiệt, một phen đem việc nhân quả báo ứng giúp cho mọi người đều chuyển phiền não sinh tử thành bồ đề niết bàn. Như thế pháp môn cùng chúng sinh siết bao hân hạnh. Thư khuyên người mới phát tâm học Phật. Tôi thường nói, muốn được sự thật ích của Phật pháp phải tìm nơi lòng kính sợ. Có một phần cung kính tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính tiêu 10 phần tội nghiệp, thêm 10 phần phước huệ. Nếu không mảy may cung kính thì sự tụng kinh niệm Phật tuy chẳng phải hoàn toàn không lợi ích, nhưng do tội khinh lờn ấy, trước phải bị nhiều kiếp đọa vào tam đồ, đến khi tội hết mới nương thân nơi nhân lành ấy, lại được nghe pháp tu hành, ăn chay niệm Phật, cầu về Tây Phương để thoát đường sinh tử. Nếu hiện đời này hết lòng thành kính thì hiện đời có thể nương sức từ của Phật đế nghiệp giảng sinh, và một phen được giảng sinh thì vượt phàm vào thánh, thoát khỏi luân hồi, hằng xa lìa các sự khổ, chỉ thuần hưởng những điều vui. Có người tu phước và tạo nghiệp, tóm lại chẳng qua 3 nghiệp 6 căn. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 5 căn trước thuộc về thân nghiệp, 1 ý căn sau thuộc về tâm, tức là ý nghiệp. 3 nghiệp là nghiệp thân, khẩu và ý. Nghiệp thân có 3: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. 3 việc này tội rất nặng, người học Phật phải để tâm gìn giữ. Về phần sát sinh, phàm là động vật tất đều biết tham sống sợ chết, ta không nên giết hại. Nếu giết và ăn thịt thì sẽ kết thành nghiệp sát, đời sau phải bị nó giết lại. Vậy người Phật tử nên ăn chay và yêu tiết sinh mạng. Về phần trộm cắp, chẳng luận vật lớn nhỏ của người khác, ta không nên lấy khi người không cho. Trộm vật nhỏ thì mất nhân cách mình, trộm vật lớn thì hại thân mạng người. Trộm đồ vật người xem dường như có lợi, nhưng thật ra chính mình bị giảm phước thọ, có khi mất tánh mạng so với của trộm được. Sự tổn thất lại càng nhiều hơn bội phần. Nếu dùng mưu kế lấy, hoặc dùng thế lực ép bức lấy, hay thầm lén mà lấy, đều thuộc về trộm cắp. Người trộm cắp tất sinh con lưu đảng, trái lại kẻ liêm khiết thì sinh con hiền lương. Đây là nhân quả nhất định theo lý thiên nhiên vậy. Về phần tà dâm, nếu chẳng phải thê thiếp của mình thì không luận kẻ sang hèn đều không được cùng nhau làm điều tà dâm. Tà dâm là việc trái ngược nhân luân, chính là đem thân người mà làm hành xúc sinh. Hiện đời đã như thế, kiếp sau khó khỏi đọa vào súc loại. Người đời cho việc con gái lang chạ là điều sĩ hổ, nhưng đâu nghĩ rằng con trai tà dâm nào có khác chi. Kẻ tà dâm tới sinh con không trinh khiết, có ai lại muốn cho con cái mình không trinh khiết ư? Ấy cũng bởi chính mình trước đã làm việc đó, con cái thọ bẩm khí chất của mình, quyết khó được trinh chánh. Lại nữa, chẳng những không được dâm theo ngoại sắc, mà vợ chồng chung chạy với nhau cũng phải có hạn chế. Nếu chẳng thế thì có người dễ bị suy tàn hoặc phải chết non. Kẻ tham việc phòng thất rất khó sinh con, dù sinh cũng khó đến người, và dù cho được đến người cũng là kẻ yếu đuối, không thành tựu việc chi. Tình đời cho hành dâm là vui, đâu biết vui trong giây phút khổ đến trọn đời, có khi còn di hại cho con cháu nữa. Ba điều trên đây không làm thì thân nghiệp lành, làm thì thân nghiệp ác. Khẩu nghiệp có bốn: nói dối, nói trao chuốt, nói đôi chiều, nói hung ác. Nói dối là nói lời không thành thật, lời đã không thành thật thì tâm cũng không thành thật, do đó nhân cách bị tổn thất rất nhiều. Nói trao chuốt là nói lời phù phiếm qua tình, khiến cho người sinh ra tâm niệm dâm đảng. Những thanh thiếu niên còn non dại nghe lời ấy lâu, nếu không tà dâm cho mất nhân cách thì cũng làm việc thủ dâm để hại sát thân. Kẻ nói lời có hại cho người như thế, dù không tà dâm cũng phải bị đọa vào đại địa ngục, từ trong địa ngục ra, hoặc làm giống cái trong loài súc vật. Nếu sinh trong loài người sẽ làm hạng gái lầu xanh, ban sơ còn tuổi trẻ sắc đẹp cũng chưa mấy khổ, lần lần nọc độc phong tình phát ra, sự khổ sở sẽ không cùng. Đã có miệng khéo nói năng, sao chẳng vì người chỉ được hạnh phúc lại thốt chi những lời tà dại trao chuốt để gây họa cho chính mình và kẻ khác ư? Nói đôi chiều là nói khiêu khích thọc mách sự phải quấy của đôi bên, nhỏ thì lầm lạc người, lớn thì hư nhà hại nước. Nói hung ác là nói lời ác độc như gươm dao, khiến cho người khó nhẫn chịu, sinh ra buồn khổ. Bốn điều này không làm thì khẩu nghiệp lành, làm thì khẩu nghiệp ác. Ý nghiệp có ba: tham dục, giận hờn và ngu si. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ vật, vân vân, đều muốn cho về nơi mình, dù được nhiều vẫn còn thấy ít. Giận hờn là không luận mình phải hay quấy, nếu có ai không thuận theo bổn ý, liền phát sinh giận dữ, dù kẻ khác dùng lẽ phải khuyên bảo cũng chẳng nghe theo. Ngu si là chẳng phải tuyệt nhiên không biết việc chi, chính như kẻ đọc hết sách thế gian, văn từ qua mắt liền thông thuộc, miệng mở thành thi bài, mà không tin lý nhân quả ba đời cùng sự luân hồi xáo nẻo, cho rằng người chết thì mất, không có đời sau, vân vân, đều gọi là ngu si.